Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa,
Pháp Sư Công Đức tiếp theo, trang 454. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lên cùng thanh với Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình học tiếp phẩm Pháp Sư Công Đức. Thì trước mình đã học được nửa phần đầu, tức là công đức của ba cái phần trước, tức là mắt, tai, mũi.
Bây giờ qua tới cái lưỡi, thân và ý.
Lại nữa, ông thường tinh tiến, nếu có người thiện nam thiện nữ nào thụ trì kinh này, dù là đọc tụng giải nói viết chép được 1200 công đức của lưỡi, thì rồi mình học rồi nhá. Thụ trì đọc tụng giải nói viết chép, tức là năm thứ công đức của pháp sư, được 1200 công đức của lưỡi. Thì trước mình cũng nói tại sao rồi. Những thứ dù tốt dù xấu, ngon hay không ngon, những vật đắng cay ở nơi căn lưỡi đều biến thành vị ngon, như nước cam lộ cõi trời thảy đều thơm ngon. Tức là tác dụng của nó là nếm cái vị. Nếu dùng căn lưỡi ấy ở trong đại chúng có diễn nói lời nào đều phát ra những tiếng thâm diệu, đều khiến người nghe có thể nhập tâm và vui mừng khoái lạc. Tức là cái tác dụng thứ hai của nó, tức là nói pháp. Tức là cái lưỡi không những là dùng chỉ để nếm mà còn để nói pháp nữa. Vì rồi quý vị nghe, nói cái mũi là chỉ có hơi mũi này và mũi kia, còn cái này, cái lưỡi của nó thì nó có thể nếm cái vị, phần thời nó cũng có thể nói được nữa. Hơn nữa, các vị thiên tử, thiên nữ và các cõi trời thích phạm khi nghe âm thanh thâm diệu này. Quý vị, chỗ này đâu có gì thắc mắc không? Thiên tử, thiên nữ hiểu rồi hết. Các trời thích phạm, tức là đế thích và phạm thiên, khi nghe âm thanh thâm diệu này có diễn nói ngôn luận chỗ nào, diễn nói ngôn luận, ngôn tức là tiếng nói, luận tức là lý luận, thì hết thảy đều lần lượt đến nghe. Và các bộ long long nữ, giả soi nữ, cản thất bà nữ, atula atula nữ, kalola kalola nữ, khẩn na la nữ, ma hồ la già nữ. Tức là cái này là tám bộ quỷ thần. Mà tám bộ quỷ thần ở đây quý vị thấy là nam lại có nữ nữa, nhấn mạnh là thêm cái nữ nữa. Thì giả soa tức là loại quỷ, mình biết rồi. Cản thất bà đó tức là loại hương thần, atula tức là ác thần, Kalola là loại kim sĩ điểu, Khẩn Na La tức là loại nhạc thần, tức là nhạc thần của đế thích ấy. Thì trước mình có nói đó, tức là loại mà mình thấy tạc cái hình hoặc là vẽ cái hình lên mà giống như người ta mà lại có cái sừng ở ngay giữa trán. Rồi Ma Hầu La Già là loại mạng xà. Vì muốn nghe pháp đều đến thân cận cung kính cúng dường các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, ô bà tắc, ô bừa di, tức là bố chúng, những bậc quốc vương, vương tử, quân thần, quyến thuộc, vua tiểu trưởng luân, vua đại trưởng luân, thất bảo nghìn con, họ hàng trong ngoài. Thất bảo nghìn con tức là những cái đặc tính của vua trưởng luân. Trước mình nói rồi quý vị nhớ ha, tức là vua chuyển luân vương đó thì có nghìn con, rồi có bảy báu, xe báu, voi báu, ngựa báu gì đó, nữ báu gì đó. Họ hàng trong ngoài ở nơi cung điện đều đến nghe pháp. Tức là khi nào mà nói những cái pháp mà đúng pháp của Đức Phật, tức là nói Diệu Pháp Liên Hoa lên thì thiên long bát bộ đều đến nghe pháp hết. Các vị Bồ Tát này nói pháp khéo léo, cho nên hàng Bà La Môn, cư sĩ, nhân dân trong nước ai nấy đều chọn đời theo hầu dân dân cúng. Bà La Môn tức là những người tu phạm hạnh. Chứ phải Bà La Môn tức là mình phải cúng không? Quý vị nhớ để cư sĩ tức là mình tu đạo tại gia, tức là trong nhà ở tại gia nhưng mà tu đạo thì mới gọi là cư sĩ, còn nếu mà mình không tu á thì gọi là phàm phu. Thì những người này đều chọn đời theo hầu dân cúng, lại có các hàng thanh văn dân cúng, tức là không phải là người ta lại người ta cúng dường mình, người ta cho tiền bao nhiêu tiền bạc người ta cho hết hay là gì cũng phải, mà dân cúng á tức là người ta chọn tin theo cái pháp hoa, tức là tin theo cái Phật tính. Mình nhập vào cái pháp giới, quý vị nhớ thì trước mình nói là khi mình nhập vào pháp giới thì mình và chúng sinh là một. Lại có các hàng thanh văn, hàng bích chi Phật, các vị Bồ Tát thì mình biết hết rồi. Chư Phật thường muốn được thấy người ấy, tức là không những là cái phàm phu các thiên long, nhưng mà tất cả chư Phật cũng đến nghe pháp như vậy, đều hướng về nói pháp, đều hướng về nơi ấy nói pháp. Quý vị thấy, tức là không như vậy mà các ngài còn ủng hộ nữa. Tức là ví dụ như quý vị mà thụ trì đọc tụng kinh điển như vậy, mà quý vị thấy cái gì mà không được hoặc là thiếu sót cái gì á, thì chư Phật đều ủng hộ quý vị. Lại hay nói ra giọng pháp một niệm sâu xa, khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên, liền nói kệ rằng: người ấy lưỡi thanh tịnh, hưởng thụ vị thơm ngon, có ăn uống món gì thảy đều thành cam lộ, dùng tiếng hay thâm tịnh ở trong chúng nói pháp, dùng các duyên thí dụ dẫn dắt lòng chúng sinh, người nghe đều hoan hỉ, đặt đồ cúng dường tốt. Các trời rồng giả xoa, cảm tháp Atula đều đem lòng cung kính cùng nhau lại nghe pháp. Người nói kinh pháp này nếu muốn dùng tiếng hay để dạy tam thiên giới, liền đều theo ý muốn đại tiểu chuyển luân vương và nghìn con quyến thuộc, chắp tay lòng cung kính, thường đến lĩnh nghe pháp các trời rồng dạ xoa, la sát, tỳ xá xà. Tỳ xá xà hôm trước mình nói rồi, tức là loại quỷ thối, cũng đem lòng hoan hỷ, tức là loại quỷ cũng vậy, quỷ thần, thì nên mình mới nói quỷ thần là nghe pháp rồi. Cái hàng mà nó chống đối Đức Phật ấy, thì nó chống đối, tức là nó cũng như là cái chứng duyên thôi, chứ còn khi mà nó ủng hộ Đức Phật ấy, thì nó lại khen ngợi. Cũng đem lòng hoan hỷ thường đưa tới cúng dường vua Thạch, Phạm Thiên, Ma Vương, Tự Tại, Đại Tự Tại, các thiên chúng như thế, tức là cách từng trời ở cõi dục. Thường đến nơi người ấy, chư Phật và đệ tử nghe giọng nói pháp kia, thường nhớ mà giữ gìn hoặc vì đó hiện thân, tức là họ lại để bảo vệ cái đạo tràng. Lại nữa, ông thường tinh tiến, nếu có người thiện nam thiện nữ thụ trì kinh này, dù đọc dù tụng giải nói viết chép được 800 công đức nơi thân, tức là bây giờ thấy cái thân, thì tại sao cái thân không phải, tức là mình nói là chỉ cảm xúc không đó. Thân tức là cái thân mình nó phải như vậy, mà cái thân tức là cái sắc tướng ra, tất cả cái hình tướng ra thì gọi là thân, chứ không phải chỉ là một cái thân mình không. Bởi vì nếu mình chỉ dịch được cái body thì nó cũng đúng, bởi vì cái hình tướng của mình nó chỉ có bao nhiêu thôi, nhưng mà đúng là mình phải gọi là cái form, mà tức là cái hình tướng tất cả ra. Vì có người, ví dụ bây giờ mình làm người thì mình có cái thân hình người, con chó thì có thân con chó, con người mèo có thân con mèo, người tàn tật nó chỉ có cái thân người tàn tật. Ví dụ như cái mắt người ta hoàn một mắt thì là có người có một mắt, hoặc người cao người lùn khác nhau, cái tướng của họ là như vậy, thì cái đó gọi là cái thân. Được 800 công đức nơi thân, mình được trong sạch như ngọc lưu ly, chúng sinh có thấy đó, quý vị quan trọng cái này, mình được trong sạch như ngọc lưu ly. Nếu mà ví dụ như mình học mà mình dốt nát quá, giống như hôm trước mình nói, tức là mình cứ thấy cái mình nghĩ là thôi thì mình trời, bây giờ mình tụng kinh cái tự nhiên cái người mình nó trong suốt ha, đi vô không ai thấy gì hết, đó, trong suốt như vậy. Thì cái nó không phải trong suốt tức là thanh tịnh mà thấy rõ hết, tức là cái danh từ tiếng Anh bây giờ nó hay, nó kêu bằng transparent, tức là rõ rệt như vậy, tức là mình thấy cái gì mình phơi bày ra rõ rệt hết, chứ không có cái gì mà khúc mắc. Chúng sinh ưa thấy vì thân thanh tịnh đó, đó, vì thân thanh tịnh đó, quý vị thấy, tức là thanh tịnh tức là trong sạch, vì cái thân nó trong sạch rồi á thì nó mới trong suốt được, tức là không còn một cái gì khác. Để mình sẽ lấy một cái ví dụ cho quý vị thấy. Lúc sống lúc chết, trên dưới xấu tốt, sinh vào nơi lành dữ đều hiện ra trong đó, đều hiện ra trong đó, bởi vì mình và chúng sinh nó là một hết, nó hiện ra trong đó là bởi vì mình không có cái gì để che giấu nữa. Quý vị hôm trước mình học kỳ trước rồi, bây giờ mình chỉ nhắc lại thôi, nếu quý vị chưa nghe thì mình về mình nghe lại nhé. Tức là khi mình nhập pháp giới, tức là sao, tức là mình chấp nhận chúng sinh, mình hửi thấy mùi hương này, mình hửi thấy mùi con gái, mình hửi thấy mùi con trai, mình hửi thấy mùi đàn ông, mình hửi thấy mùi đàn bà, mình hửi gì không phải là mình đi mình hửi người ta, nhưng mà mình hiểu hết, nhưng mà mình không có phân biệt. Quý vị để ý được đó, nhiều người vẫn không hiểu được cái chuyện đó, tại sao mình hửi mà lại không phân biệt được. Phân biệt tức là sao, tức là mình thấy cái này mình thích, còn trong khi người ta hửi tức là người ta biết cái mùi đó, mùi đó, mùi đó, người ta biết thế thôi. Nó khó điểm đó quý vị. Bây giờ lấy một cái ví dụ rất dễ hiểu cho quý vị. Quý vị có nghe ở trong thiền tông á, người ta nói cái vụ mà kêu ông thiền sư Nam Viện không, Nam Viện mà ông ấy đổ thích trà vào đó phải không, ông gặp ông giáo sư gì, nó nói là giáo sư gì tới rồi cái nói chuyện cái ông cứ đổ trà tràn cái ly trà đầy hết đi. Chắc quý vị nghe chuyện đó đi, thì nói mấy ông từng dư tiền mua trà chứ, trà đâu dư nhiều chữ mà đổ. Nhưng mà sự thật của nó đó, cái ví dụ của nó là cái gì, cái trí tuệ của mình, tức là cái trí óc của mình, hoặc là cái thân mình của mình, hoặc là cái tư tưởng của mình, tất cả nó như là một cái tách vậy thôi, tức là một cái ly vậy. Bây giờ mình nói cái ly và cái tách như vậy, nếu cái ly cái tách của mình nó có một cái gì rồi á, thì mình khó mà chứa được cái gì khác hết, là mình sẽ phân biệt. Cái ly cái tách mình mà trống á thì mình chấp nhận được tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ tôi có cái ly không, bây giờ tôi thích uống cà phê, tôi nói pha tôi ly cà phê, đổ chút xíu cà phê tôi cầm, ly cà phê này ngon. Rồi bây giờ nếu mà tôi thích uống nước trà thì đổ nước trà vào trong cái ly không, tách không, cái trà này ngon. Tôi đổ nước cam vào thì tôi cũng biết nước cam, quý vị thấy rõ rệt không? Còn bây giờ ví dụ như tôi thích cà phê thôi, tôi thích cà phê number one nhất là Starbucks hay là cái gì đó ha, tôi khoái thì tôi đổ cà phê vào trong đó. Rồi bây giờ ông kia cũng lại nói, ôi ông ơi, nước cam này ngon lắm này, cho ông uống thử coi. Ông lấy nước cam đó ông đổ vào trong cái ly cà phê tôi uống thấy cái gì quý vị? Có phải nước cam đâu, không phải, phải không? Nó là cà phê có mùi cam, có thế thôi, cà phê à l'orange, thế thôi, đúng không? Bởi vì tại sao? Bởi vì trong cái tâm của tôi nó đã có sẵn cà phê đó rồi, nó không có chứa gì khác vô được hết. Còn trong khi nếu bây giờ cái tâm tôi nó chống ra thì tôi thấy à, cái này là cà phê, cái này là nước cam, cái này là nước lạnh, cái này là chè đồ táo sọ, cái này là chè bà ba, mình phân biệt đầy đủ hết. Cái gì nó vô vậy, quý vị thấy rõ điểm đó. Thì ra hôm trước mình nói hồi mùi hương cũng vậy, mà tới đây cũng vậy, cái thân của mình nó cũng vậy, tất cả nó hiện ra là mình chỉ là tấm gương không, thì rõ ràng nó chỉ là cái đại viên cảnh trí. Thường thường mình học từ trước đó thì Phật nói ví dụ như là đại viên cảnh trí, phải không? Tức là cái gương tròn sáng ấy, nếu cái gương mình nó sạch ấy, thì hình nào vô nó hiện ra đúng hệ hình đó. Còn ví dụ bây giờ cái tâm của tôi bây giờ đã có sẵn rồi, ví dụ như là xeo 50%, bây giờ tôi viết vô cái gương thôi, xeo 50%, thì bây giờ ông này lại tôi nhìn ông ấy, ủa sao ông này xeo 50%, bà kia lại tôi thấy bà này cũng xeo 50% luôn. Thế nhưng mình không thể thấy được, phải nó trống trơn ra là như vậy. Tại sao ở đây quý vị thấy, tại sao thân lại trong như là ngọc lưu ly? Bây giờ quý vị hiểu rõ ha. Sinh vào nơi lành dữ tốt đều hiện ra đó, và núi thiết vi, núi phi viên, núi đại thiết vi, mấy cái này mình học rồi, biết rồi. Núi Di Lâu tức là núi Meru thì rồi mình học rồi, quý vị cũng biết. Núi đại Di Lâu cùng các núi khác, chúng sinh ở trong ấy đều hiện ra. Dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi đời trời hữu đỉnh, giống như phần trước mình học ha, quý vị nhớ rồi. Địa ngục A Tỳ tức là tầng địa ngục thứ 18, dưới chót hết trời hữu đỉnh, tức là cái đỉnh của cõi hữu, tức là cõi đỉnh của cõi, tức là cõi sắc thôi, chứ không phải là tất cả ba cõi, bởi vì cõi vô sắc là mình đâu có thấy gì nữa. Thì cho lên trên nó không lên trên mình cũng một tiệc mà mình không thấy được. Thì tức là gọi là trời sắc cũng cánh. Những vật sở hữu và các chúng sinh đều hiện ra ở trong đó. Cái chữ này nó hơi khó hiểu chút xíu. Cái bản dịch của thầy Chí Tịnh nhá, thì là đều hiện rõ trong thân, đều hiện rõ trong thân, cảnh vật cùng chúng sinh đều hiện rõ trong thân. Cái bản chữ Nho của nó là sở hữu cập chúng sanh tất ưu trung hiện. Thì mình nói vật sở hữu thì tức là mình nghĩ là vật của mình ấy. Tức là ví dụ bây giờ tôi có cái cặp táp, tôi có cái sâu chuỗi gì thì cái vật sở hữu tức là cái sâu chuỗi, cái cặp táp của tôi gọi là vật sở hữu. Thành ra những đây mình nói những vật sở hữu và các chúng sinh đều hiện ra trong đó thì cái nghĩa của nó mình khó hiểu. Trong khi cái này tức là tất cả những cảnh vật, tất cả những cảnh giới nó đều hiện ra trong đó, tức là sở hữu cập chúng sanh ư tất trung hiện. Sở hữu tức là hữu, tức là cái cõi. Quý vị nhớ tứ ân tam hữu cộng chiêm ân, ba hữu là ba cõi à? Đó, thì chữ hữu là cõi. Sở tức là của mình, tức là các cõi của mình, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới là của mình gì. Mà thường thường mình chỉ nói dục thôi, bởi vì mình ở đây là mình ở cõi dục. Thì tất cả những cái cảnh vật ở trong cõi này và các chúng sinh ở trong cõi này đều hiện ra ở trong đó. Nếu là thanh văn bích chi Phật, các Bồ Tát, chư Phật nói pháp đều ở trong thân hiện ra hình thể sắc tướng, tức là đều mình thâm hiểu được hết. Ví dụ Phật nói thì mình hiểu liền, mà Bồ Tát nói mình cũng hiểu được. Ví dụ bây giờ quý vị nếu mình nói, nghe kinh Phật quý vị nói quý vị không hiểu, và tại quý vị không không thể học người ta được thôi. Cái chuyện này dễ hiểu phải không? Giống như nhà quý vị mà mình vợ chồng nhau mà ở lâu đời như đó, thì nói xin lỗi chứ nó liếc một cái mình cũng hiểu ý, chưa liếc mình cũng hiểu ý. Sáng về dậy phải có cái gì, chưa mà ăn cái gì món này phải có ăn cái gì phải không? Mình đã hiểu rồi, muốn cái gì là mình hiểu. Đó. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lệnh ở trên thì nói rằng cái này nói về thân. Nếu người chỉ pháp hoa nơi thân rất thanh tịnh như ngọc tịnh lưu ly, tịnh lưu ly tức là lưu ly trong sạch nhé, chứ phải chỉ là lapis lazuli không. Chúng sinh đều ưa thấy là như gương sạch sáng, đều thấy các hình bóng Bồ Tát nơi tịnh thân, đều thấy vật hiện hữu. Đặc biệt mình thấy rõ, người khác không thấy được, rõ rệt lắm. Tức là đặc biệt mình mới thấy rõ chứ người khác không thấy được, bởi vì người khác người ta không có thể như vậy. Tức là mỗi người ví dụ như bây giờ tôi đem cái ly của tôi, ra một cái ly từ trống trơn. Còn mỗi ly quý vị, một người thì ly cà phê, một người thì ly trà, một người thì ly chè, một người thì lý cháo gì đó, người thì lý nước lạnh, thì tất cả những cái đó đơn giản nó không thể giống nhau được hết. Mà trong khi ví dụ như cái ly của tôi không, tôi đổ cái gì vào nó cũng được hết, thì người khác không thấy được. Bởi vì nếu ví dụ bây giờ tôi đem mỗi người khác nhau như vậy, bây giờ tôi đem chẳng hạn như là tôi nói bây giờ có một món gì mới đặc biệt tôi mới nấu xong, tôi nói ui bây giờ ngon lắm, cái này ngon lắm, bây giờ tôi đổ vào trong mấy cái ly, thì nếu mà cái ly tôi không á thì đổ vô tôi biết được cái mùi đó. Còn ví dụ quý vị đã có cà phê sẵn rồi, đã có trà sẵn rồi, đã có cái gì sẵn rồi đổ thêm vào, thì nó pa cái mùi nó ra thôi, chứ nó quý vị không thể hiểu được nó rõ rệt như vậy. Thành ra người khác không thấy được là như vậy. Trong cõi tam thiên giới hết thì các quần manh, quý vị thấy chữ chữ dằn phải không? Không gọi là quần sinh nữa mà quần manh, manh tức là mù á, tức là cái đám lũ mù này nè. Tức là trong cõi tam thiên giới, tức là trong một tỷ thế giới như vậy, tất cả các loại quần manh, trời người Atula, địa ngục, quỷ súc sanh, những hiện tượng như thế đều trông thấy người thân thân. Tức là những cái đứa mà nó chưa có được giác ngộ, chưa có thấy, tức là nó còn đuôi. Những hiện tượng như thế đều thấy trong người thân, các cung điện cõi trời nhận đến trời hữu đỉnh giống như trên đó. Núi thiết vi di long, các sông ngòi vẻ lớn đều hiện ở trong mình, chư Phật và thanh văn, các Phật tử Bồ Tát ở với chúng, ở riêng hoặc là ở với chúng. Thì cái này dễ hiểu phải không? Tức là có những người mà tu hành A La Nhã, người ta ở mình thanh vắng, còn những người gì lại tu chung với nhau. Nói pháp đều hiện rõ, tuy chưa được vô lậu thân tịnh diệu pháp tính, dùng thể thường thanh tịnh hết thảy trong đó hiện. Tức là cái thân vẫn là cái thân này, nhưng mà mình đã hiện ra được cái đó rồi. Điều tới khi cuối cùng lại nữa ông thường tinh tiến, nếu có người thiện nam thiện nữ nào sau khi Như Lai trực độ phụ trì kinh này dù đọc dù tụng giải nói viết chép được 1.200 công đức nơi ý, tức là những cái căn viên thông thì được 1.200, những căn không viên thông thì 800, dùng ý căn thanh tịnh ấy nhận đến nghe một câu kinh một bài kệ thông suốt vô lượng vô biên nghĩa, hiểu nghĩa đó rồi lại hay diễn nói một câu một bài kệ, dù là một tháng bốn tháng nhận đến một năm, những pháp nói ra tùy theo từng nghĩa thú đều hợp với tính chân thật, tức là thâm nhập được cái ý nghĩa, tức là không cần mình phải có học nhiều hay gì hết. Ví dụ bây giờ quý vị đã từng học rồi, quý vị đã từng tu rồi, thì mai mốt ra quý vị có trở lại thì nó nói một câu dễ hiểu liền. Mà quý vị thấy cái tướng nó cũng khác, cái tư cách nó cũng khác. Ví dụ như quý vị đi chùa tự dưng lên một cái thì quý vị cái tư cách nó khác, không có trừng dẫn ở trong cái chánh điện được, không dám, tưởng vì nó quen rồi. Chứ còn không có là thôi, giống như là quỷ chùa. Ngoài ra kêu quỷ chùa là vậy, vô chùa là phá quậy vậy thôi. Thành ra mình phải tập, chứ không phải là mình nói đâu phải là ai thành cũng từ từ quỷ đi lên. Chút xíu mình học qua cái phần kia nghe hay lắm. Có một sư thì kêu thành quỷ á, quỷ mấy trăm kiếp á, 84.000 kiếp mới quý vị đó. Thì ra bây giờ mình phải học, rồi cứ từ từ tập dần cứ đi lên. Nhiều khi mình vô, mình nhớ để coi hồi trước giờ mình nói bệnh, nó phải nhiều lắm, là bệnh cũng nhiều lắm. Nhưng mà nhờ vậy mình biết, mình sửa thì lên được như vậy. Ở trong này cái ẩn dụ nó cũng hay lắm quý vị. Hiểu nghĩa đó rồi lại hay diễn nói một câu một bài kệ, dù là một tháng bốn tháng nhưng cũng nằm. Thì cho bây giờ quý vị có người thì người ta không hiểu, người ta nói ở cái này nói một tháng bốn tháng tức là một mùa bên Ấn Độ, một năm tức là một năm, thì tức là nói lâu nói ít vậy thôi. Chứ thiệt ra là tức là nói tất cả những cái pháp môn khác nhau. Ví dụ nói một pháp tức là nói về Phật thừa thôi, tức là nhất thừa, một thừa. Còn nói về bốn tháng tức là nói về tứ đế, tức là nói về pháp của cho thanh văn. Rồi nói tới một năm tức là nói 12 tháng, tức là nói về thập nhị nhân duyên, tức là pháp của duyên giác, duyên giác, thanh văn hoặc là Phật. Nói cái gì mình cũng hiểu được hết. Quý vị thấy rõ cái ẩn dụ của nó hay. Thành ra những pháp nói ra tùy theo từng nghĩa thú đều hợp với tướng chân thật, không trái ngược nhau. Tức là không, ví dụ như mình nghe nói bây giờ mình nói pháp thanh văn tứ đế thì đối với Bồ Tát nó cũng giống, vì khổ mà phải xa lìa này kia đủ thứ ấy. Còn Bồ Tát là phải vô và hóa độ chúng sinh, thì hai cái đó nó trái ngược nhau. Nhưng mà mình không thấy trái ngược, đều hợp với tính chân thật, không trái ngược nhau. Tức là khi mình tu tiểu thừa là mình tu tiểu thừa, từ khi mà mình thâm nghĩa được cái tiểu thừa rồi, mình qua cái đại thừa rồi thì mình thành đại thừa, có vậy thôi. Chứ không phải là mình nói là cái tiểu thừa nó sai. Bởi vì nếu mà bây giờ mình nói nó sai như vậy thì tức là bây giờ mình không tu nữa, rồi mình không dạy cho người ta được. Những cái hạng mà nó chưa tới đó thì nó chỉ biết tới đó thôi, thì phải dạy cho đó. Chứ mình nói hơn được thì cho quý vị mới thấy mình có những sâu chuỗi, mình có những cái gì khác tùy theo cái trình độ, cái căn cơ nó khác. Thì dù là ở đây này, quý vị thấy cái thân này, bây giờ người ta nói pháp tứ đế mình cũng hiểu, nói pháp Phật mình cũng hiểu, mà nói pháp duyên giác chấp nhận được hết, chứ không có phân biệt mà nói ơi cái này không phải Phật đâu, cái này đồ giả, cái này đồ mấy ông bà cậu ngồi viết tầm bậy, không có, không trái ngược nhau. Dù nói sách của thế gian lời lẽ chỉ đời nghề nghiệp giúp sống đều thuận với chánh pháp, cái này mới hay nữa quý vị. Tức là cái này là Bồ Tát nhập thế rõ rệt này. Bởi vì nếu mà bây giờ mình sống ở ngoài đời thì bây giờ giống như hôm trước mình nói vậy, trời bây giờ tôi mở tiệm ăn, tôi buôn bán thì tôi phải nói kê lên cho nó có lời chứ, ai bán lỗ đâu, thì nhiều khi mình cũng phải làm đồ giả phải không, hoặc là làm sao cho nó có lời, mình nói không có nói thiệt, không có nói thiệt hết, mình nói thiệt hết thì lấy gì ăn, thì ra phải nói hơi giả chút xíu à, mà hoặc là bơm hoặc là suối ta, ví dụ người ta chưa cần cái này giờ mình suối cho người ta làm cho nó đẹp đẹp chút xíu, thêm tiền thôi chứ đâu có gì phải không, thì mình ngồi mình nghĩ vậy thôi. Thì cái chuyện đó là vậy, hợp giúp nghề nghiệp giúp sống mà đều thuận với chính pháp, tức là mình không nói đến nỗi quá tệ quá láo đi, tức là mình làm quá mà chặt nó quá chừng thì không chặt được. Chúng sinh ở nơi sáu ngã trong tam thiên đại thiên thế giới, sáu ngã quý vị biết rồi, tức là sáu đường trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, dù trong tâm tưởng hành hay tâm tác động, tâm hí luận thầy đều biết rõ. Tâm tưởng hành tức là nghĩ gì, tâm tác hành động tức là làm gì, và tâm hí luận tức là suy tưởng cái chuyện gì, thầy đều biết rõ. Tuy chưa được vô lậu trí tuệ, tức là chưa được cái đạt cái trí tuệ vô lậu, tức là chưa có thành Phật gì hết, mà ý căn thanh tịnh như thế, tức là cái căn ý là đã trong sạch như vậy rồi, người ấy có suy nghĩ được tính điều gì đều là Phật pháp, đều là tướng chân thật, và cũng là lời trước kia Phật đã nói ra ở trong các kinh, tức là vì mình thuận theo ý Phật, thuận theo cái Phật pháp, thì nó không có gì chứng ngại hết. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên để nói kệ rằng người này ý thanh tịnh sáng suốt không quẩn nhơ, quý vị thấy rõ rệt chuyện này. Người này ý thanh tịnh sáng suốt không quẩn nhơ, dùng ý căn tốt ấy biết pháp thượng trung hạ, nhẫn đến nghe một kệ thông đạt vô lượng nghĩa, Nhiều khi mình đọc cái này không, mình nói trời ơi sâm sướng quá vậy. Bây giờ mình chưa có học gì hết, bây giờ mình chưa có học mà mình vô mình nói thế mình hiểu được. Nếu mình hiểu được, mình không có chống đối, không chống đối cái đó được. Thì tại sao như vậy? Thì nó nhờ thanh tịnh thôi. Quý vị thấy chúng hồi nãy mình nói cái lấy cái ví dụ dễ dàng phải không? Bây giờ cái ly của mình đang có cà phê đó, thôi làm ớt đổ cà phê nó ra đi. Thì cái ly nó sạch. Cái ly nó sạch thì bây giờ mình hửi mùi gì cũng được hết, mình đến cái gì nó cũng lọt vô được hết trơn. Còn bây giờ mình cứ nhất định mình giữ cà phê trong đó, thì bây giờ mình đổ nước chè, hay là bây giờ đổ cái chocola hay đổ cái gì vào, cái mùi nó cũng khác, nó không phải là không có phải là cái mùi của nó nữa. Thành ra quý vị thấy sáng suốt không bẩn nhơ, cái quan trọng này, người này ý thanh tịnh sáng suốt không bẩn nhơ, cái đó là quan trọng nhất. Bởi vì nếu mà cái tâm mình không có bị dơ bẩn đó, tức là hoàn toàn thanh tịnh trơn, thì cái gì mình cũng thấy được, thấy chấp nhận được. Biến pháp thì trung hạ là như vậy, lần lượt như pháp nói 1 tháng 4 tháng 1 năm hồi nãy mình nói rồi, trong ngoài thế giới này hết thảy các chúng sinh hoặc trời đồng và người giả xoa các quỷ thần đều ở trong 6 ngã. Hồi nãy mình mới nói này. Nghĩ tưởng bao nhiêu điều phúc báo trì pháp hoa đồng thời đều hay biết, 10 phương vô số phật tướng trăm phúc trang nghiêm vì chúng sinh nói pháp đều nghe hay thụ trì, suy nghĩ vô lượng nghĩa nói pháp cũng khôn lường trước sau không nhầm lẫn, vì chỉ khi pháp hoa đều biết mọi pháp tướng theo nghĩa biết thứ tự, suốt danh tự ngôn nghĩ theo chỗ hiểu diễn nói, người ấy nói chỗ này nào đều là Phật pháp trước. Tức là bất quá chỉ là mình nói lại cái lời Phật thôi, vì mình đã từng tu với Phật rồi. Nếu mà quý vị thấy cái này, quý vị thấy rõ rệt như vậy ạ. Nếu mà mình đã từng tu rồi, nếu mà mình đã từng biết Phật pháp rồi, khi nào quý vị thấy vô cái, quý vị phải tỉnh vô liền, không cái gì mà quý vị tránh khỏi hết trơn. Thì cái người tu đàng hoàng cũng vậy, cái người tu đàng hoàng thì nó tỉnh vô nhau đàng hoàng, both of the same feather flock together, phải không ạ? Đó, thì quý vị thấy nếu mà ví dụ như những cái người đàng hoàng thì họ tu lại đàng hoàng, những cái người thích uống rượu người ta thích gặp người uống rượu đóng nhau, thích những người thích đánh bài người ta thích đánh bài nhau, mà bài thì giữ người xoa mà trượt đi theo người xoa mà trượt, mà người xì phé theo người xì phé, mà người binh sập sám thì có ok cổ lũ thùng thùng như nó chạy theo với nhau chứ không có khác nhau được. Ở mấy bài mà ngồi mấy lệ như nó thì cứ lấy bộ bài thì sắc thôi, chứ không có thích ra xoa mà trượt được, ví dụ vậy. Thì ra cái nào giống nhau thì nó dính vào nhau vậy. Thì bây giờ mình thích Phật hoặc mình đã tu theo Phật rồi thì chỗ nào Phật pháp là mình khoái, hoặc mình hiểu được, nói cái gì sai là mình thấy được, nói cái gì không đúng Phật pháp mình hiểu được, bởi vì cái ly của mình nó đổ nó trống trơn rồi. Khi cái ly của quý vị mà nó vẫn còn cái gì trong đó thì quý vị không thể thành Bồ Tát được. Quan trọng giữa để quý vị thấy không, thành ra tại sao đây những công đức trong các căn nó là như vậy. Nếu mà tâm mình thanh tịnh, căn mình thanh tịnh, ý mình thanh tịnh, lưỡi mình thanh tịnh, mũi mình thanh tịnh thì cái gì vào nó mình cũng thấy được hết, thì cũng hưởng được hết. Dù chưa được vô lậu nhưng được đứng đó trước, người ấy chỉ kinh này an trụ nơi vi hữu vì hết thảy chúng sinh vui mừng và kính mến, hay dùng nghìn muôn ước lời lẽ thật khéo léo phân biệt nói các pháp nhờ chỉ kinh pháp hoa. Tức là bây giờ mình hết cái phẩm pháp sư công đức, pháp sư công đức thì mình nói trở lại thôi, tức là những công đức của người trì kinh, giải nói, biên chép, đọc tụng, phổ biến cái kinh pháp hoa, tức là 5 loại pháp sư trước mình nói rồi, phải không? Thì quý vị nhớ đó, mình có nhắc trở lại nó. Ví dụ quý vị tụng kinh pháp hoa làm ơn nó há cái họng ra mà tụng, thì cái đó mình là tụng, mình là pháp sư rồi. Còn mình không há cái họng ra thì mình là đọc kinh pháp hoa thôi, thì cũng là pháp sư. Nhưng mà 5 loại khác nhau như vậy, thì tất cả những cái công đức của pháp sư pháp hoa đó nó từ theo 5-6 căn nó ra, mắt tai mũi lưỡi thân ý, căn nào thì nó cũng có công đức hết, chứ Đức Phật không thể nói là không. Nhưng mà có những căn hơn, những kém, thì 3 cái căn mà không viên thông đó thì nó có 800 công đức thôi, tức là bằng 2/3 của những cái căn viên thông. Căn viên thông thì được 1200 công đức. Căn viên thông tức là cái tai, cái lưỡi và cái ý, tức là những cái đó thì nó phổ biến được pháp hoa nhiều hơn thì gọi là căn viên thông. Bây giờ mình qua tới phẩm kế đi, tức là kinh pháp Liên Hoa phẩm thường bất kinh Bồ Tát thứ 20. Phẩm này thì thật ra nó dễ, nó không có cái gì hết, nhưng mà không, nó không giống như phần trên thì thật ra nó cũng dễ, nhưng mà mình học một vài cái danh từ nữa, ví dụ như loài hương gì, hoa gì hay gì nó, mình nhiều khi mình hồi nào thì mình chưa có từng nghe thì mình phải nói. Ở phần dưới này thì nó dễ, nó không có gì. Thường bất kinh Bồ Tát nó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, mình nói dứt khoát như vậy dễ hiểu liền, phải không? Tức là ngày xưa đó, Đức Phật Thích Ca trong kiếp từ xa xưa lắm rồi, Đức Phật Thích Ca là ông Bồ Tát Thường Bất Khinh, tức là ông tỳ kheo này nè, ông Thường Bất Khinh. Gọi là Thường Bất Khinh là tại sao ông không có làm gì hết trơn á, ông cũng không có tụng kinh không gì hết, nhưng mà ông gặp ai ông cũng đi, ông tùy hỷ cũng đức người ta. Mình mới học tùy hỷ rồi, phải không? Vì thế thành ra cái này là cái ứng dụng của cái tùy hỷ. Quý vị nhớ mình nói là 14 cái phẩm sau này đó, tức là lấy cái tận để hiện cái viễn ra, tức là bây giờ mình rõ rệt pháp tính rồi, bây giờ mình ứng dụng làm sao. Bây giờ Đức Phật nói tùy hỷ đó thì được cái gì, thì bây giờ cái ông Thường Bất Khinh này là ông tùy hỷ người ta rõ rệt này, tức là ông không nói gì, ông gặp ai ông cũng lạy hết, đúng không? tôi không dám khinh các ngài vì các ngài sẽ thành Phật. Thì các ông tỳ kheo kia cũng nhiều khi ông hòa thượng ông nhìn ông lớn nói trời cái thằng cha này mày làm cái gì mà mày dám thụ ký tao thành Phật, ông Phật nó thì ông thụ ký cho tao nhưng mày làm cái gì. Thành ra người ta không hiểu cái chuyện đó, nhưng mà ông thường bất khinh ngài về sau ông thành Phật lớn, ông là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ Phật bảo Đại Bồ Tát Đắc Đại thấy rằng ông đang nên biết, quý vị thấy rõ không, mỗi một phẩm này nó đổi cái Bồ Tát này phải không. Bồ Tát của cái phẩm Pháp Sư Công Đức vừa rồi là thường tinh tấn, là vì muốn có được những cái công đức Pháp Sư đó là mình phải tinh tấn hoài, thành ra mới là Phật nói cho Bồ Tát thường tinh tấn. Còn bây giờ là Đức Phật tự dưng lại nói cho Bồ Tát Đắc Đại Thế. Đắc Đại Thế tức là Đại Thế Chí. Ngài Đại Thế Chí là ngài mà có uy lực mạnh. Quý vị thấy thường thường người ta nói Phật Di Đà là Quan Âm Thế Chí cả, tức là Di Đà Tam Tôn gì, một bên là ngài Quan Âm, một bên là ngài Thế Chí. Thì ngài Quan Âm cho thành là bà thì cũng dễ rồi. Quý vị lại Quan Âm rồi, một hồi mình học cái phẩm thứ 25 này, phẩm phổ môn đó, nói trời Phật Quan Âm cái gì cho ấy thì mình khoái. Thì giờ quý vị thấy rõ mình hối mình thờ Quan Âm không thờ Thế Chí, thì trừ những chỗ nào mà ta thờ Di Đà đó, hoặc là cái bằng nó tịnh độ thì nó người ta quy theo tịnh độ thì ta để một bên tượng Quan Âm, một bên tượng Thế Chí. Nhưng mà sự thật là người ta cũng ít người ta tụng tượng Thế Chí lắm, người ta thờ Thế Chí. Bây giờ mình nói lần sau tôi dám nói như vậy, bây giờ quý vị xin lỗi, bây giờ quý vị nhìn trên bàn thờ này cũng vậy, mình để ở giữa là tượng Phật, một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Nhưng mà khi nào quý vị cái ông từ ở đây nè, ông từ bây giờ ông không có ngồi đây, ông đi đâu mất tiêu rồi. Thì ông ấy đi mà nhổ nhang mỗi lần mà thay nhang đó phải không, chùi cái lư hương đó đi nhổ, thì bao giờ quý vị thấy cái chân nhang bên Quan Âm cũng nhiều hơn. Mà không biết tại sao Địa Tạng người ta không thắp mà người ta thắp bên Quan Âm thôi, Quan Âm thắp thì nhiều. Nó thành ra cái Quan Âm Thế Chí cũng vậy. Quý vị nghe nói Quan Âm phải không, mà quý vị có nghe Thế Chí không? Năm mô Đại Thế Chí Bồ Tát quý vị cũng niệm vậy, là tại vì niệm cho nó đủ thế thôi. Chứ còn bây giờ quý vị đeo tượng thì cũng đeo tượng Quan Âm, không chịu đeo tượng Thế Chí. Mà Đắc Đại Thế Bồ Tát, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát đó là ngài phù hộ cho quý ngài giống hệt như Quan Âm, nhưng mà tại vì ngài là ngài uy dũng, ở trong kinh nó nói là ngài đi một bước lên là đất rung động sáu điệu hết mà. Thành ra Quan Âm là cái ngài mà thương xót quý vị, từ bi cho quý vị. Còn ngài Thế Chí là quý vị làm cả chớn ngài đập. Thành ra né, thành ra phải không, mình nghĩ trời chắc mình bệnh quá, mình né, mình qua bên kia bà ấy ủng hộ mình nhiều. Thành ra quý vị thấy cái phẩm này tại sao thường bất kỳ Bồ Tát, Đức Phật nói cho Bồ Tát Đắc Đại Thế, tại vì nói cho ông này là mà ông đi ông canh chừng, canh chừng cho mấy người kia tu cho đàng hoàng, tu thế nào. Hôm nay nên biết nếu có tỷ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là bốn chúng ha, chỉ khi pháp hoa mà nếu có người nào dùng lời ác khẩu chê bai phỉ báng thì người đó phải chịu quả báo rất lớn như trước đã nói. Còn người chỉ kinh sẽ được công đức cũng như trước đã nói, mắt tay mũi lưỡi thân ý đều được thanh tịnh. Tức là người nào mà chỉ kinh pháp hoa thì được những công đức như trên, còn người nào mà phỉ báng kinh pháp hoa thì sẽ bị quả báo lớn. Thành ra cái này quý vị cũng nên tâm đắc lại giống như hồi trước, tức là có những cái nghĩa đen và những cái nghĩa bóng. Nếu bây giờ cái căn cơ mình còn thấp á, mình chưa hiểu nghĩa trơn thì mình cứ hiểu theo nghĩa đen, tức là thôi là mười lăm phút đừng có chửi kinh pháp hoa, đừng có quăng kinh pháp hoa dưới đất á, lượm lên cầm, hay là mình thấy người ta cũng kinh pháp hoa đừng có mà sức sượng hỗn lẫn có được thì mình sợ, như vậy cũng tốt. Rồi kia mình hiểu theo nghĩa đen, dĩ nhiên là nó kêu tới, nhưng mà thà hiểu như vậy đi chứ còn hơn là không có hiểu gì hết. Còn nếu mà mình hiểu theo nghĩa bóng á thì cái đó nó hay hơn nhiều. Thì giống như hồi trước mình nói, căn thanh tịnh, mũi thanh tịnh là nó như vậy, chứ không phải là mình thanh tịnh là mình về mình phải tắm ngày mấy lần cho nó trong sạch, nhưng cho cái thân mình thiệt là sạch như vậy, rồi phải về đủ thứ hết, dùng Listerine rồi dùng gì nó đủ thứ, đều thơm đều thiết mình mừng thoa, cái đó không phải. Ông Đắc Đại Thế về đời xa xưa quá vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp không thể nghĩ kể xét, có Đức Phật hiểu là Uy Âm Vương Như Lai ứng cúng chính đến chi. Uy Âm Vương hoặc là Oai Âm Vương nó cùng nghĩa. Oai Âm Vương, Oai Âm tức là cái âm thanh, về oai đức. Tức là Phật này ngày tại ngày xưa đó quý vị, nhiều người ta nghĩ là Oai Âm Vương tức là ông Adibuddha, tức là cái ông mà Phật đầu tiên ấy, trên thế giới có đầu tiên, nhưng mà nó sai rồi. Bởi vì đúng ra thì vũ trụ này không có khởi từ đầu, không có tận cùng. Quý vị nhớ, thế giới này ngoài thì thế giới khác nó thành lập liên tục như vậy thôi. Mà hiện thời bây giờ hôm trước mình nói rồi phải không? Mình ở thế giới này tại vì mình chỉ thấy nó, xin lỗi, giống như con chuột nó trong ống cống thôi. Nó chỉ nhìn ra có ống cống chút xíu rồi thôi, mình không thấy gì hết. Nhưng mà tới lúc mà mình lên mình thấy mấy cái hình hóc bôn lên mình hết hồn hết vía, trời ơi nó có cái tỷ thế giới như vậy, mà thế giới nào bự ế mà cung trơn như đâu phải như mình, trời. Thì giờ ở trên nó biết bao nhiêu tỷ thế giới khác, những con người khác, những ở những hành tinh khác như vậy mình không thấy được, mình không nhìn thấy người ta thì mình cũng không, bây giờ mình hiểu như vậy nó có, bây giờ mình chưa liên lạc được với người ta mình không biết thôi. Thành ra mình chưa làm một cái gì hết trơn, mà mình cứ nghĩ là tại vì mình chỉ có thế thôi, ở nhà nhất mẹ như con mà quý vị. Thành ra mình cứ tưởng là mình hay, mình giỏi nhất thôi. Chứ tới lúc đó mình mới thấy hết hồn. Tức là cái vị này là vị cổ Phật lâu, thật là lâu như vậy. Tức là ý của Đức Phật Thích Ca nói là tôi đã tu biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp như vậy rồi. Có Phật hiệu là Quan Âm Vương Như Lai cũng chính chi minh hạnh tốc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là 10 hiệu của Phật, tức là muốn thành Phật nên phải đủ 10 hiệu này, hôm trước mình nói rồi, khỏi nói lại nhé. Kiếp lên là ly suy, tức là không có suy lớn nữa. Nước lên là đại thành Đức Phật Quan Âm Vương ở trong đời kia vì cõi trời cõi người Atula mà nói pháp. Vì người cầu thanh văn mà nói pháp, cõi trời cõi người của Atula tức là ba cái cảnh trên. Rồi vì người cầu thanh văn mà nói pháp tứ đế, độ cho thoát khỏi sinh ra bị chết, cái này dễ hiểu phải không? Không phải là sinh ra bị chết không, nhưng mà sinh ra bị chết tức là khỏi cái khổ. Vì quý vị nhớ, diệt khổ đó, cái khổ ấy thì mình thường mình nói là khổ khổ hành khổ hoại khổ, hoặc là tám khổ tức là bát khổ gì phải không? Tức là sanh lão bệnh tử, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, với lại ngũ âm sĩ thành khổ, tám cái. Sinh ra bị chết thì sinh, mình sinh ra rồi thôi, mình hết cái khổ rồi, mình lỡ sinh ra rồi. Bây giờ muốn khổ thêm nó cũng được, mình sanh trở lại đâu cũng được đâu. Thì do già bị chết là mình sẽ bị, mình già là mình khổ đó. Giống như tôi bây giờ dùng răng cái là bây giờ có bộ răng nhai không muốn thịt bò, thấy ham chết mình nhai không được, phải cắt ra phải không, xảy ra. Thì cái đó thì mình bây giờ mình hiểu tại sao mình nó thích hamburger rồi mình. Dạ, trong những tới lúc bệnh nữa chứ. Bây giờ mình muốn nhảy nhảy cũng được, muốn khiêng cái đồ gì vậy, con cháu cháu khiêng dùng, chứ không thôi khiêng không nổi. Đó. Dạ, rồi bệnh, bệnh thì thôi khỏi nói rồi. Bây giờ bệnh mà nghe nói cũng heo, cũng bò, cũng vịt gì nó tùm lum. Thì mình cũng sợ nó, bây giờ hồi trước muốn đi chơi không dám đi chơi, muốn ăn thịt heo cũng cứ thịt heo. Muốn ăn gà thì sợ cũng gà, cũng kiểu cứ gà ha. Vì ví dụ vậy. Thành ra bây giờ mai mốt nó cũng tổ hũ cũng nấm nữa thôi tiêu đầm. Quý vị thấy mấy cái đó là sinh già bệnh rồi chết, chết rồi thôi, tôi lúc mình khổ này. Mà thà nó dịch cho một cái chiếc beo nằm lăn thẳng cẳng thôi, không biết gì hết rồi thôi, cũng đỡ rồi. Chứ còn thôi mà nằm vô mà nó mổ cái này, nó kéo cái kia, rồi nó đút cái hộp môn ra trước bụng, mình đủ trò, tôi trời ơi, nó khổ dữ nữa. Thành ra những cái khổ đó, nói pháp tứ đế độ cho thoát khổ, sinh già bệnh chết, tức là không phải làm cái mà tôi không khổ được. Nhưng mà Đức Phật thấy, chỉ cho mình thấy đó, cái con người là phải như vậy. Thì thôi đừng có mà tưởng bở, tức là như vậy đi, mình thấy như vậy. Đến vì người cầu quả biết chi Phật mà nói pháp thập nhị nhân duyên, biết chi Phật nó tức là độc giác Phật, thập nhị nhân duyên tức là duyên giác, đúng không? Tức là 12 nhân duyên đó. Vì các Bồ Tát nhân vô thượng chính là chính giác mà nói sáu pháp ba la mật, tức là lục độ ba la mật đến chỗ rốt ráo trí tuệ của Phật. Ông đắc đại thế Đức Phật Quan Âm Vương thọ 40 muôn ức na do tha hằng hà sa kiếp, tức là vô cùng. Quý vị nhớ cái này là tại vì dưới này sẽ nói chính pháp ở đời kiếp số nhiều như vi trần của cõi diêm phù đề, cái chính pháp mà dài vô cùng vô tận như vậy. Tượng pháp ở đời cũng nhiều như số vi trần của bốn châu thiên hạ, Đức Phật ấy làm lợi ích cho chúng sinh rồi sau mới vào diệt độ. Sau khi chính pháp và tự pháp diệt tận ở cõi này lại có Đức Phật ra đời, cũng hiệu là Quan Âm Vương Như Lai ứng cúng chính biên chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cứ tuần tự như thế có hai muôn ức Đức Phật đều đồng một hiệu. Tức là cái này cũng giống như Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh hồi trước quý vị nhớ ha. Tức là cứ hết Phật này là tới Phật kia. Đức Quan Âm Vương Như Lai đầu tiên diệt độ rồi, sau khi chính pháp đã diệt, trong đời tự pháp các vị tỳ khưu tăng thượng mạng có thế lực lớn. Khi ấy có một vị Bồ Tát tỳ khưu tên là Thường Bất Tinh, tức là loại tỳ kheo, tức là những người mà đệ tử của Đức Phật đi tu để ý. Bởi vì lúc đó là cái Phật pháp nó lớn mạnh thì mấy ông cũng là dính vô, nhiều khi vua vậy, tức là cái bằng danh từ ngoài đời người ta cái bằng ẩn dương nước Phật mà, tức là trốn cái quan điệu chùa thôi. Ra ngoài làm thì nó cực nhọc, vô chùa thì nó nhiều tiền hoặc là có danh có lợi. Đó, thành ra họ mới vào trong đó. Đức Phật mới nói đây tỳ khưu tăng thượng mạng, tức là cũng cao ngã mạng, tranh danh đoạt lợi như vậy. Khi ấy có một vị Bồ Tát tỳ khưu tên là Thường Bất Khinh, đó, tức là cũng có một ông sư nữa, nhưng mà ông sư này cũng tu hành Bồ Tát, thì ông ấy tên là Thường Bất Khinh. Ông đại đắc thế, tại sao gọi là Thường Bất Khinh? Vì giới tỳ khưu này, hễ thấy ở chỗ nào dù là tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di thì đều lễ bái khen ngợi mà nói rằng, lễ bái tức là lạy. Cái này khó, rất khó, tại ngày xưa của người ta phân biệt dữ lắm. Nó có giai cấp, đàn ông đàn bà nó khác, người già người trẻ nó khác. Người già vô là ngồi trên ghế, mày mà trẻ hơn 2 tuổi mày không ngồi đó, chứ đừng hòng mà nói chuyện mà tao lệnh mày. Quý vị thấy không? Còn trong này khác, ông tỳ khưu này dù là tỳ khưu ni, ô bà tắc ô bà di, ngày xưa ta chê đàn bà thì ngày xưa tội lắm chứ không phải đùa. Thành ra Đức Phật nói là cái cách mạng lớn lắm. thì đều lễ bái khen ngợi mà nói rằng tôi rất thâm kính các ngài, không dám khinh mạn. Tức là tôi rất kính trọng các ngài, tôi không dám khinh mạn các ngài. Bởi sở dĩ vì sao? Vì các người đều là người tu đạo Bồ Tát sẽ được thành Phật. Nói rõ rệt như vậy, tu đạo Bồ Tát thì sẽ được thành Phật. Mà không phải, đâu phải là không không, mà tất cả các người mà vị tỷ khu này không chuyên đọc tụng kinh điển, chỉ chăm đi làm việc lễ bái, tức là ngài này không chấp ngã nữa, chứ không phải là chỉ ngồi đọc tụng. Ví dụ mình nói bây giờ tôi tụng 30 kinh thì tôi được cái gì, làm tôi cầu cái gì, phước cái gì. Thì ngày xưa người ta cũng tin vậy, mà ngày nay người ta cũng có nhiều người, người ta vẫn còn tin như vậy quý vị. Chứ người ta không chịu sửa cái tâm của mình. Quý vị thấy rõ rệt điều đó. Cái này là sửa cái tâm của mình. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi nói tôi là ông lớn, ông thầy lớn, thì bây giờ thầy đứa con nít, người nào nhỏ hơn mình mà mình cũng cúng dường người ta, mình lễ lại người ta, là cái đó là rất là lớn. Quý vị không thể hiểu được những chuyện đó. Bởi vì mình thấy trời ơi, mình ông lớn mình ngồi đây xíu gì đứa nó giở chân với mình. Mình nghĩ vậy. Nhưng mình nghĩ sai. Chỉ chăm làm việc lễ bái, dĩ chí thấy hàng tứ chúng ở đằng xa cũng cố đi đến lễ bái khen ngợi mà nói rằng tôi không dám khinh các ngài đều được sẽ thành Phật. Tức là ví dụ như ở đời quý vị thấy mình lạy Phật thì dễ phải không? Mình nói mình lạy người khác khó. Bây giờ gặp ông sư lại mình lạy đã khó rồi, chứ đừng nói mình nói. Bây giờ cũng giống như hôm trước mình nói đây mình lạy, nói bây giờ mình lạy ông sư rồi cúng dường ông sư không? Tôi lên là cúng hai chư Phật thôi, tôi lên lạy Phật thôi. Ông sư đứng đó, cái đó là cái ngã mạn rất nặng nề, rất lớn quý vị thấy. Mà quả nhiên sau này ta cũng bỏ chùa chứ, mấy cái thứ đó không có được đâu. Thì ra mình phải sửa, mình phải mình nói sai cái quấy, nhưng mà mình thấy rõ thì cái đó là chưa tới, mình phải sửa, cái đó là điều sai, mình nên sửa cái đó đi. Ví dụ bây giờ mình bực quá, tôi thấy tôi ghét quá, tôi chỉ thôi né từ chỗ khác đi chứ đừng có mà làm những cái chuyện mà trướng. Thì ra quý vị thấy không, cái hạnh của ngài thường bất khinh là cái ngày hạnh rất là khó, quý vị có thể tưởng tượng như vậy. Bây giờ mình lại chùa mình lại Phật thì dễ gì phải không? Bây giờ có ông thầy gì là ông nào đứng nó xích kệ cho nên tôi lại Phật, Phật thôi, tôi là lại Phật, chùa là của Phật, đúng không? Đúng chứ, có ai nói sai, bao giờ sai đâu quý vị. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt không, cái ông thường bất khinh này á, ai ông cũng lạy hết. Mà không những mà lạy, ông đứng gần đây thì ông lạy, ví dụ như tôi gặp quý vị tôi lạy, ông tức lúc thì sao, tôi cũng cố mới chạy đến mà tôi khen ngợi hoặc là lạy, thì cái chuyện đó là khó. Lễ bái khen ngợi, trong chúng bây giờ có người sinh lòng giận dữ, bất định, dùng lời độc dữ mắng nhiếp nói rằng ông vô trí tỷ phiêu, bởi vì người ta cái tâm người ta không có bình đẳng. Chứ nếu ví dụ bây giờ mình lại người ta gài lại người ta chào mình, giống như ví dụ bây giờ quý vị đi xuống đào sao, quý vị gặp một người khác, một người bị thường ta vậy, how are you sir, thì mình cũng fine thank you, how are you, là cái đó là đúng lễ phép, có nhà có giáo dục nhé. Cái bây giờ người ta vô người ta hỏi mình cái mình thấy ôi nhà này mình hất ngược lên mà xin lỗi, mình chưa chắc mình là cái gì ạ. Thì cái thứ đó thì người ta nói mình là bất lợi là đúng. Thì quý vị Phật tử thấy ở trong này á, có người sinh lòng giận dữ bất tịnh như vậy, Phật nói rõ rệt không? Tức là cái thứ bất tịnh là không có tâm bình đẳng, tức là cái hạng này không phải. Ông là vô trí tùy khu, tức là từ khi mà tốc cũng từng á, từ đâu đến đây dám nói tôi không khinh các ngài mà thụ ký cho bọn ta sẽ được thành Phật, bọn ta không cần có ông thụ ký hãm như vậy, ngon không? Quý vị thấy không? Tức là tao Phật nó mới thụ ký cho tao thôi. Chứ còn tụi bay Bồ Tát hay là tỷ khâu hay là ông thầy là thì nó tâm có toàn trên lý tới cái gì trên Phật thôi, đúng không? Là trải qua nhiều năm như vậy thường bị mắng nhiếc mà không hề sinh lòng giận dữ, thường nói rằng các ngài sẽ thành Phật. Khi nói như thế thì bị mọi người dùng gậy gộc ngói đá mà đánh ném cho, đúng không? Bởi vì cái này nói về tâm bình đẳng, quý vị nhớ là 2500 năm về trước đó, đừng hòng mà nói chuyện đó, nói chuyện đó là giết chết. Vì ngày xưa đó cái thứ mà nó những cái giai cấp cao nó có quyền nó giết chết người. Quý vị nhớ như bên Ấn Độ thì nó có 4 giai cấp phải không? Cấp Thủ Đà La là cấp thấp thôi, nhưng mà còn cái hạng mình gọi là hạng Paria đó, tức là hạng mà ngoài lời hết trơn thì giết chết bỏ, không có luật lệ nó trơn. Thì cái hạng Paria đó là cái hạng mà cũng giống như là súc sanh thôi, nô lệ thôi. Mà ngày xưa cũng vậy, cái hạng nô lệ muốn giết là giết. Ở Việt Nam ngày xưa mà người ăn người làm nhiều khi cũng vậy. Thì quý vị thử thấy 2500 năm về trước mà Đức Phật đã dạy những cái bình đẳng như vậy, quý vị phải thấy ngài rất là cách mạng đó. Khi nói như thế thì bị mọi người dùng gậy gộc ngói đá mà đánh ném cho, ông liền chạy đánh đứng xa nhưng vẫn lớn tiếng sướng rằng tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Tức là không phải là bị người ta xỉ mạ, bị người ta đánh mắng mình mà mình khối tâm, mà mình đổi tâm, mà mình ghét trở lại người ta. Nó đánh mày đánh tao đánh lại mày nhé, mày chửi tao chửi lại mày. Không có chuyện đó. Vì ông thường nói như thế nên hàng tỳ khưu tăng thượng mạng, tỳ khưu ni ưu bà tất ưu bồ di gọi ông là thường bất khinh. Thường bất khinh tức là luôn luôn không có khinh người ta. Vị tỷ khưu này khi sắp bất ở trong hư không nghe đủ 20.000 muôn ước bài kệ kinh Pháp Hoa. Trước kia Đức Phật Viêm Vương đã nói, nghe rồi đều hay phụ trì, liền được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ tịnh thiệp, thân ý thanh tịnh như đệm. Vì trên, tức là trên này quý vị nhớ, Pháp Sư Công Đức mình mới học nó. Tức là những cái căn mà thanh tịnh rồi thì mình sẽ được bao nhiêu công đức, quý vị nhớ không? Mắt tức là 800 công đức, tai là 1.200 công đức, mũi 800 công đức, lưỡi 1.200 công đức, thân 800 công đức và ý là 1.200 công đức nữa. Được 6 căn thanh tịnh rồi, thọ mệnh lại tăng thêm 200 muôn ức na do tha tuổi lại vì người khác rộng nói kinh pháp qua này. Thì nếu ví dụ bây giờ mình đọc mà mình hiểu theo nghĩa đen thì mình nói trời ơi sướng quá, bây giờ mình cứ đi mình lệnh tưới hồn dưa, tưới sợi đi, ai mình cũng lệnh trên đi, thì bây giờ mình sống dai. Bây giờ mình sắp chết rồi, nói trời bây giờ bác sĩ nói tôi bị ung thư còn năm tôi chết, giờ tôi đi tôi lệnh lê lĩa ai tôi cũng lệnh các ngài, cùng các ngài sẽ thành Phật, ok là tôi sống đến dài. Cái đó là cái công kết thi kinh là tưởng tượng khủng, schizophrenia. Thì giờ ở đây là vậy, mình khác được khi pháp hoa này tức là sao, tức là khi mà mình thấy cái căn thanh tịnh này mình nhập cái pháp tính rồi á, thì cái thọ mệnh của mình với lại Phật bằng nhau. Bây giờ hàng thứ chúng tăng thượng mạng thì khưu tỷ khưu niêu và tất cả bà di khinh rẻ bị tỷ khưu ấy mà đặt tên là thường bất khinh. Nay thấy được sức đại thần thông, sức biệt thuyết giỏi, sức thiện tịch lớn, thiện tịch đó tức là cái tâm lương thiện, trong cái danh từ mà chữ nho của nó gọi là lương thiện, tức là không có sân hận, có sức nhẫn nhục và trí tuệ thì gọi là thiện tịch. Khi nghe vị nói đó rồi đều tin phục tùy tùng. À bây giờ người ta mới đổi ý, hồi trước thì chửi mắng, mà chửi mắng hoài cái thằng cha này nó lì quá, nó cũng lại nó không có sân hận, không có gì hết mà vẫn lại lại mình. Giống như bây giờ quý vị đi vào chợ Hải Đức, quý vị nấu cơm cho ta ăn, nấu cơm cho ta ăn là lại ăn gì ăn, nấu đồ ăn giờ ổn lợn nhét, nấu cho chó ăn giận không, mình đi chỗ khác đi lên chùa mới đập. Vậy thì đâu thành Bồ Tát. Còn trong khi quý vị nói ôi xin lỗi cái này nhưng mà tôi dọn món khác để làm tình queo, làm như vậy thì làm nhiều lần thì người ta sẽ thông cảm với quý vị. Chứ mình không cần phải nói bà khó khăn quá thì chuyện là xài. Thì quý vị thấy ở đây cũng là như vậy, tức là cái hàng tứ chúng này ngày xưa người ta chửi mắng cái ông này, mà bây giờ thấy cái ông này ông ấy tiếp tục ông thực hành cái hành Bồ Tát, vậy thì bây giờ người ta đổi ý. Vị Bồ Tát này là giáo hóa cho 1.000 muôn ức chúng, đều khiến cho trụ vào đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi mất đi được gặp 2.000 ước đức Phật đều hiểu là nhật nguyệt đăng minh ở trong pháp cổ đó nó khi pháp hòa. À quý vị thấy bây giờ gặp Phật nhật nguyệt đăng minh nữa, nhật nguyệt đăng minh tức là quý vị nhớ ngồi mình học ở phẩm tựa phẩm thứ nhất đó là Đức Phật ngồi cái biện thường thần biến tướng xịt ra cái hào quang của chỗ lưng trắng cái chuyện mày đó. Thì ông Bồ Tát đi lạc bước mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lợi mới nói ngày xưa đó kiếp trước đó tôi có ở đời đức mà Phật nhật nguyệt đăng minh đó thì cũng là có cái hiện tượng như vậy. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Về lọc lại cái phẩm tựa phẩm thứ nhất đó. Ở trong pháp hội đó nói khi pháp hoa lại gặp 2.000 ức đức Phật đều hiệu là Vân Tự Tại, tức là Phật nhật và đăng minh ông này truyền quang kia tới 2.000 ức, tức là 2.000 ức đức Phật, rồi xong lại gặp 2.000 ức đức Phật nữa hiệu là Vân Tự Tại. Vậy thì ông Bất Kinh Bồ Tát này là tiền thân Đức Phật Ca, tức là đâu phải mình nghe nói là Đức Phật thì tu có 500 kiếp đâu, tức là không phải chỉ 500 kiếp đâu, mà muôn đời muôn kiếp muốn tu cái Bồ Tát đạo là không có kể kiếp nữa, số nữa. Ở trong các pháp của các Đức Phật này thụ trì đọc tụng vì hàng tứ chúng diễn nói kinh điển cho nên thường được nhãn căn thanh tịnh, nhĩ căn thanh tịnh, thiệt tịnh rất là tỷ, thiệt thân ý mọi căn thanh tịnh như thế, tức là giống như trên 6 căn thanh tịnh. Ở trong tứ chúng nói pháp mà lòng không sợ sệt, ông đắc đại thế, tức là đại thị trí. Vì đại Bồ Tát thường bất kinh đây cũng giảng bao nhiêu chư Phật như thế và cung kính tôn trọng khen ngợi. Trong mọi căn lành về sau lại gặp 1.000 muôn ức đức Phật cũng ở trong các chốn Phật pháp nói kinh điển này, khi công đức thành tựu sẽ được thành Phật. Ông đắc đại thế, ý ông thế nào? Bồ Tát thường bất kinh bây giờ đâu phải ai xa lạ, chính là thân ta vậy. Tức là Đức Phật nói rõ thiệt này, ông thường bất kinh này á, tức là chính là tôi bây giờ đây. Nếu đời trước ta không thụ trì đọc tụng kinh này hoặc nói cho người khác nghe thì không thể chống được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Vì trước kia ta ở chốn Đức Phật phụ trì đọc tụng kinh này lại nói cho người khác nghe cho nên chống được đạo quả vô thượng chính đẳng chính giác. Dễ hiểu mà dễ hiểu phải không? Bởi vì mình hiểu cái Phật tính thì mình mới đắc được Phật tính. Chứ còn bây giờ mình cứ tu theo kiểu thanh văn hoài thì mình tu mãn kiếp như vậy. Dễ hiểu phải không? Quý vị phần nào họ Bồ Tát tới ở đây thì quý vị đã hiểu rồi, các ngài đã dạy cho quý vị rồi. Giới tỳ kheo là giới theo thân, giới Bồ Tát là giới theo tâm. Quý vị bây giờ có cạo đầu vô đi tu đi nữa, làm tỳ kheo tỳ kheo ni đi nữa, thì khi quý vị chết là xả giới, bỏ hết. Nếu mà quý vị tu được, đắc được cái gì thì quý vị lên, quý vị không đắc được cái gì quý vị phải đọa hết. Nhưng mà quý vị thọ Bồ Tát giới rồi thì khi quý vị có chết đi rồi cái giới Bồ Tát nó vẫn theo quý vị. Thành ra cái giới Bồ Tát là giới theo tâm. Thành ra rất nhiều vị tỳ kheo, tức là tỳ kheo tỳ khưu ni đó, những sư ông sư bà đó, mà họ tu mà theo đại thừa đó, là họ đều thọ Bồ Tát giới hết. Bởi vì cái giới Bồ Tát nó sẽ theo quý vị đời đời kiếp kiếp. Quý vị thấy điều đó nó khác hẳn nhau ha. Giới thanh văn là nó chết là hết, nó theo thân. Cái này hồi đó mà quý vị học trước khi mà thọ Bồ Tát giới rồi, các ngài đã giảng cho quý vị rồi nhỉ. Quý vị nhớ đến điểm đó phải không? Thành ra thọ Bồ Tát giới rồi mà quý vị hành Bồ Tát đạo rồi, nó sẽ mãi mãi theo quý vị. Hoài như vậy. Ông Đắc lại thế, khi ấy hàng bốn chúng tỳ kheo tỳ khưu ni Bồ Tát Khưu Bà Di đem lòng giận dữ khinh rẻ ta, vì thế mà 200 ức kiếp thường không gặp Phật, không nghe chính pháp, không thấy chư tăng, nghìn kiếp ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ não lớn, chịu hết khổ đó rồi lại gặp Bồ Tát thường bất kinh, giáo hóa cho đạo vô sự chính là chính xác. Tức là những cái người mà phỉ báng Bồ Tát đạo, nó phỉ báng Phật pháp là sẽ bị như vậy. Tức là không phải mình nói ở cái này làm cái này phải tội như vậy, nhưng mà rõ rệt hồi nãy mình lấy ví dụ phải không? Cái ly của mình á, bây giờ mình đổ hết nó ra, thì bây giờ mình đổ cái gì vào mình ăn cũng được, cười cũng được, uống cũng được hết. Cái ly mình bây giờ mình nhất định, bây giờ tôi để trong đó, ly tôi là chỉ có cà phê không, thì bây giờ người ta giới thiệu cho mình món chè này ngon lắm, người ta đổ chè vào thì mình cũng là chè cà phê thôi, đâu thể nào bây giờ mình biết được cái mùi chè đó. Thế nhưng mình muôn đời muôn kiếp mình cái gì cũng là chè cà phê, nước trà cà phê, nước lạnh cà phê rồi cháo cà phê, rồi cái gì cũng là cà phê, cháo gà cà phê, cái gì mình cũng phải thôi, không thể nào biết được pháp là cái gì hết, là bên phước đổ nó ra hết. Thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, cái căn mình phải thanh tịnh hoàn toàn, chống trơn hết. Thành ra cái này á, những cái người này mà quý vị thấy nói là bị đọa như vậy á, không được thấy Phật, không thấy chư tăng, là bởi vì sao? Bởi vì người ta cố chấp, người ta nhất định là cái của người ta như vậy đúng thôi. Ví dụ như bây giờ tôi tu theo một pháp môn nào là tôi chỉ theo cái pháp môn đó thôi, chứ người theo một khác là ma là quỷ là gì giải dột, bởi vì chính Đức Phật dạy hết. Thành ra cái đó là giả, thành ra họ bị đọa là như vậy. Thành ra cái chấp ngã đó là cái tội nặng lắm. Ông Đắc lại thấy ý ông thế nào? Bốn chúng khi ấy thường khinh rẻ Bồ Tát đó, đâu phải A Sa Lạ, nay ở trong hội này Bạt Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, Sư Tử Nguyệt 500 vị Tỳ Khưu Ni, Tư Phật 500 giới ưu Bà Tát đều là người không thối chuyển ở trong đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Cái chỗ này nó lùng cùng chữ quý vị. Cái đoạn này á, thật ra ví dụ như quý vị đọc kinh này, nó xin lỗi với nhiều người đọc xong đọc hồi cứ đọc xong đọc biết vậy. Nhưng mà tới lúc mà mình check lại cái này nó lùng cùng lắm. Lùng cùng là vì sao? Bởi vì cái bản dịch này, bản chữ Nho, bản chữ Phạm nó khác nhau hết. Tức là làm sao? Cái phần trên này có ba người phải không? Bạt Đà Bà La 500 vị Bồ Tát, thì ba bản, bản chữ Phạm, bản chữ Việt, bản chữ Nho gì đó là đều giống nhau hết. Bạt Đà Bà La tức là Bạt Đà Bà La, tức là ngày viện hộ Bồ Tát. Viện hộ quý vị hôm trước mình nói rồi, dễ hiểu không? Ở trong Kinh Bảo Tích thì Bạt Đà Bà La 500 vị Bồ Tát thì ở trong Kinh Vô Lượng Thọ đó, tức là thì nói là ngài Bồ Tát Hiền Hộ này đi theo 16 vị Bồ Tát. Quý vị đọc Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị nào đây tụng nói cho tôi một phần cái tình độ gì đó, quý vị thuộc lòng cái đó rồi gì phải không? Trời ơi, quý vị giỏi lắm, niệm Phật ngày bích mừng chuỗi gì đó thì thuộc lòng cái đó rồi. Ngài Bồ Tát Hiền Hộ mà dắt theo 16 vị Bồ Tát đó thì nói cái tên đó thôi, là mai mốt quý vị ở đây mà không có thuộc, không có phải cái phẩm tịch độ đó thì quý vị hiểu. Rồi mai mốt mình về kiếm thêm mà học. Tức là ngài Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quang Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tích Căn Bồ Tát, Tín Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Phương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát. 16 cái Bồ Tát này nếu mà mình nói đúng ra theo cái mật tông thì 16 là biểu sự cho sự viên mãn vô tận. Tức là nói 16 Bồ Tát, tức là nói 1 triệu Bồ Tát, giống như mình nói là 7 đó phải không? 7 tức là rất là nhiều. Thì thay vì như vậy, quý vị thấy ở trong Kinh Đại Bảo Tích ấy, thì nói là Bồ Tát Hiền Hộ đem theo 500 vị Bồ Tát. Rồi ở trong Kinh Đại Phương Đẳng Tập cũng vậy, đem theo 500 vị Bồ Tát. Tức là Hiền Hộ, ngày Hiền Hộ Bồ Tát này là đem theo cái số lượng như vậy khác nhau thôi. Nhưng mà đúng ra tức là đem theo cái số lượng vô số Bồ Tát, thì cái ngày Hiền Hộ Bồ Tát, tức là ngày xưa đó ngài cũng phỉ báng, không có tin theo Phật như vậy. Đó, tức là những cái người mà ngày xưa được cái ông Thường Bất Kinh Bồ Tát này là như vậy. Bây giờ có phần hai của cái hai cái nhân vật dưới này. Bây giờ quý vị thấy cái bản của thầy Tuệ Hải đây đó, thì nói là Sư Tử Nguyệt 500 vị Tỳ Khưu Ni. Quý vị đọc thấy rõ ràng như vậy không? Tức là quý vị nghĩ là Sư Tử Nguyệt tức là một bà vãi gì đem theo 500 vị Tỳ Khưu Ni, Tỳ Khưu Ni tức là bà vãi. Ở trong cái bản thầy thì Trí Tịnh thì nói bọn ông Sư Tử Nguyệt 500 vị tỳ kheo thì là đàn ông. Bây giờ coi cái phần bản chữ Nho của nó là Sư Tử Nguyệt bằng ngũ bá tỳ kheo, thì nếu mình đọc ra như vậy tức là 500 tỳ kheo, nhưng mà nó kẹp là cái trong cái bản tiếng tàu của nó, thì cái bản tiếng tàu của nó là cái bản tiếng tàu của nó như vậy: sư tỉ nguyện đẳng ngũ bá tỳ kheo ni tư phật đẳng ngũ bá u bà tắc. Thành ra nếu mà ví dụ bây giờ mình ngắt câu ngang á, thì sư tỉ nguyện đẳng ngũ bá tỳ kheo ni tư phật đẳng ngũ bá u bà tắc, nếu mà như vậy thì thầy Tuệ Hải cũng đúng, tức là sư tỉ nguyện với lại thêm 500 vị tỳ kheo ni và ngài tư phật thêm 500 u bà tắc. Tại cái ngắt câu của nó như vậy, tại chữ tàu của nó không có chấm phết giống như là chữ Latin của mình đó. Tức là bây giờ sao cái bản của thầy Tuệ Hải này á, thì nói sư tử nguyệt là từ khu ni gì, bản thầy Chí Tịnh á, thì nói sư tử nguyệt là tỳ kheo, bản chữ Nho á, thì có thể là tỳ kheo có thể là tỳ kheo ni, mình không biết được. Bây giờ qua bản chữ Phạm là ông Hiền Hộ là Badrabala Pangukhani Panka Bodhisattvasatami, tức là Badrabala tức là ngài Bồ Tát Hiền Hộ, Panka là năm, Bodhisattvasatami tức là trăm Bồ Tát, tức là 500 Bồ Tát, thì câu đó đúng rồi. Bây giờ tới sư tử nguyệt này, Simhakandra Pramukhani Panka Bhikshuni Satami, Bhikshuni rõ rệt quý vị thấy không, tức là tỳ kheo ni rồi, tức là sư tử nguyệt này 500 tỳ kheo ni, nhưng mà nó kẹp thêm cái nữa là vậy. Sugasetana Pramukhani Panko Pasita Satani, cái này bị kẹp điểm đó. Bởi vì tới chỗ này ấy, tức là tư Phật này, Sugatasetana tức là tư Phật, Panko, Panko là tại vì phục chúng cái, thành ra thay vì là Panka thì bây giờ là Panko. Nhưng mà Upasika, quý vị biết Upasika là gì không? Upasaka tức là Ubatak, Upasika là Ubaji. Thành ra cái bản chữ phạt của nó, bây giờ nếu mình dịch sang thì cái bản chữ phạt của nó là tư Phật 500 giới U Bà Di, tức là đúng cái bản chữ phạn của nó ấy, thì ngài Bồ Tát Hiền Hộ đi theo 500 vị Bồ Tát, sư tử nguyệt 500 tỳ kheo ni và tư Phật đem theo 500 U Bà Di, tức là đàn bà. Thì cho quý vị thấy cái chỗ này dịch lục cùng phải không, tức là mấy bản nó khác nhau hết. Thì bây giờ nếu mà đúng, mình dịch đúng theo các thầy mà theo Đại Tạng Kinh từ xưa tới giờ họ nghĩ á, thì tức là cái bản của thầy Chí Tịnh nó dịch đúng. Tại vì hồi nào tới giờ là họ ngắt câu trước chữ ni, tức là ni tư Phật và 500 ưu bà tắc, tức là giống như cái bản chữ Nho đây mình nói là ni tư Phật đẳng ngũ bá ưu bà tắc, tức là 500 đệ tử nam. Tức là sư tử nguyệt này á, sư tử nguyệt thì không phải là ông tỳ kheo, vì sư tử nguyệt này là sư tử nguyệt Phật, tức là ông Phật sư tử nguyệt về sau ông thành Phật. Chứ kiếp trước ông ấy thì ông là tỳ kheo mà tỳ kheo ni nữa. Ông sư tử nguyệt này, cái tiền thân của sư tử nguyệt này hay lắm, bởi vì nó có cái kinh gọi là kinh sư tử nguyệt Phật bản sinh kinh ấy, kinh này Đức Phật thuyết. Thì hồi đó có tỳ kheo tức là Bà Tu Mật Đa, tức là Vasumitra, quý vị đừng có lầm với là Thiện Hữu. Vasumitra là ngài Thiện Hữu khác à, là ngài Thiện Hữu là ngài về sau là luận sư viết sách rất là giỏi. Chứ còn cái ông tỳ kheo này á, kiếp trước á, là ông là Bà Tu Mật Đa này, tức là Vasumitra này á, thì ông mới có cái tật là ông là ông thầy tu mà ông kỳ cục. Tối ngày ông cứ leo trên cành cây á, bên Ấn Độ mà, bên Ấn Độ ông leo trên cành cây á, xong ông bắt chiếc con khỉ, ông khọt ông kêu. Mà khi mà ông kêu như vậy thì mấy con khỉ nó chạy lại. Ông giỏi cái tai đó, biết cái tai sao mà ở trong kinh nó nói cái này phải tư chế ra, nói 84.000 con khỉ nó chạy lại, biết không? Lại đông dữ như vậy, thành ra Đức Phật mới cấm ông, nói thôi không, ông làm ơn phúc đừng có làm cái trò đó nữa. Tối ngày kêu khỉ vậy nó bỏ lại thôi chết nữa. Mà ông khỉ như vậy phải có cái bằng lời quý đức trang nghiêm nhé. Thì sau nữa, về sau ông lại làm tỳ kheo ni bên Hoa Tạng. Tới lúc đó thì ông là đàn bà. Thì lúc là chuyên môn đi giao du với mấy giới quyền quý, vua quan quyền gì đó, chức vụ. Và dân phải bị đọa xuống địa ngục 84.000 năm gì đó, rồi mới trở lên thành tỳ kheo được, được thành Phật, kêu là sư tử nguyệt Phật. Thì nhà quý vị thấy mà quý vị tụng kinh mà quý vị lại là Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật nữa, ở trong cái ngũ thiên Phật danh Nam Mô Sư Tử Nguyệt Phật là cái ông này. Thành ra sư tử nguyệt này không phải là tên của ngài tỳ kheo là Vasumitra, tức là Bà Tu Mật Đa. Ở còn ni tư Phật này ở dưới là ngày xưa ông cũng là chống đối Đức Phật, phỉ báng Đức Phật ở trong thời Thường Bất Kinh, thì như vậy sống được như vậy. Nhưng mà nó kẹp là cái bây giờ mấy cái bản dịch nó khác nhau, thành ra cái này tôi không dám quyết định được. Mấy thầy quyết định cũng được, mình quyết định gì nói. Nhưng mà quý vị đọc, quý vị hiểu để quý vị biết. Thành ra nếu mà có người nào á, người ta nói không phải, cái này cũng phải là ông sư, cái này là bà vãi, hoặc cái này cũng phải là U Bà Tắc, mà cái này là U Bà Di, thì quý vị cũng chấp nhận cho họ đi. Bởi vì các bản dịch nó như vậy nó khác nhau. Ông Đắc Đại Thánh nên biết rằng kinh pháp quan này lợi ích rất lớn, hay làm cho các đại Bồ Tát đến đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Vì vậy các vị đại Bồ Tát sau khi Như Lai diệt độ thường nên phụng trì đọc tụng, giải nói, viết chép kinh này. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên để nói kể rằng, tức là cái chuyện cái đoạn trên mình nói rồi ha, tức là những cái người mà phía trước mà phỉ báng Đức Phật đó thì bị đọa, nhưng mà sau rốt vẫn lại được ngài Thường Bất Khinh, những kiếp sau của Đức ngài Thường Bất Khinh đó hóa độ cho các ngài. Thì cho bây giờ mình hiểu rõ như vậy, rằng bây giờ mình nói cho nó lẹ, cho nó hết cái phần này luôn. Khi ấy Đức Phật Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên để nói kể rằng, tức là trùng tổng thôi, dễ hiểu. Quá khứ có Phật hiệu Quyện Quay Âm Vương, thần trí vô lượng dẫn dắt hết thảy trời người long thần cùng nhau cũng rằng, sau Phật này diệt, khi pháp sắp hết, có một Bồ Tát tên Thường Bất Khinh, tứ chúng khi ấy tham đắm các pháp, Bồ Tát Bất Khinh đều đi đến nơi mà bảo họ rằng, tôi không khinh ông, các ông hành đạo sẽ được thành Phật. Mọi người nghe rồi khinh chê mắng nhiếc, Bồ Tát Bất Khinh đều hay nhẫn chịu tội đó hết rồi. Tới lúc sắp mất được nghe kinh này, sáu căn thanh tịnh, nhờ sức thần thông thêm nhiều tuổi thọ, lại vì mọi người rộng nói kinh này, những người chấp pháp đều nhờ Bồ Tát giáo hóa thành tựu, khiến trụ Phật đạo. Ngài Bất Khinh mất, gặp vô số Phật, vì nói kinh này được phúc vô lượng, đầy đủ công đức, thành Phật mau chóng. Bất Khinh khi ấy chính là thân ta, bốn chúng bấy giờ, những người chấp pháp nghe Bất Khinh nói ông sẽ thành Phật, vì nhân duyên ấy gặp vô số Phật trong pháp hội này. 500 Bồ Tát và 4 bộ chúng thanh tín sĩ nữ nay ở trước ta, tức là thiện nam thiện nữ, nghe nói kinh pháp về đời trước ta, khuyên những người này nghe theo kinh ấy là pháp bậc nhất, mở bảo dạy người cho ở niết bàn, đời đời vâng theo kinh điển như thế. Ước ước muôn kiếp rất khó nghĩ bàn, chư Phật Thế Tôn khi nói kinh này vì thấy hành trả, sau khi Phật diệt được nghe kinh này chớ sinh nghi hoặc, phải nên một lòng rộng nói kinh này, gặp Phật đời đời chóng thành Phật đạo. Thì cái này nói tóm lại, tức là cái phần này là phần Thường Bất Khinh Bồ Tát, thì tức là tiếp theo ở cái phần phía trên, tức là pháp sư công đức. Thì quý vị thấy cái này Đức Phật khuyên có một điều như vậy, tức là nếu mà bây giờ mình á nghe những cái pháp hoa mình tùy theo á là rất là tốt, còn nếu bây giờ mình ghét, mình khinh, mình chửi, mình bịt tai thì mình thấy kệ mình, mai mốt mình cũng sẽ phải theo pháp hoa, thì thôi chi bằng bây giờ thôi theo liền cho rồi, không quý vị thấy rõ không? Em mình hiểu cái đó rồi, thôi bây giờ mình hồi hướng đi.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.